Khả Y Y là một cô gái trẻ, sinh ra với sức mạnh siêu nhiên, người có khả năng bê vác và phá vỡ những vật nặng mà với sức của người bình thường thì không thể làm được. Tuy nhiên, cô rất muốn trở thành một người con gái dịu dàng và thanh lịch để theo đuổi được người đàn ông cô thầm yêu bấy lâu nay. Trương Thẩm Hàn chính là người đàn ông mà Khả Y Y theo đuổi. Nhưng dù cô có dùng mọi cách thì anh vẫn lạnh lùng từ chối cô. Nhưng tình huống trớ trêu bất ngờ xảy ra. Trong một lần Khả Y Y đang trên đường đi tỏ tình với Trương Thẩm Hàn thì gặp cướp hơn 90 bức thư tình mà cô viết cho anh. Cô đánh gãy 3 cái xương sườn của tên cướp khốn khổ. Ngày hôm sau, tin tức về cô và tên cướp được đưa lên mạng xã hội. Còn người con trai kia thì nhắn tin tới. Cô gái nhỏ yếu đuối ngây thơ sao? Cậu đúng là trâu bò. Chuyện tình cảm của cô gái ngây thơ yếu đuối Khả Y Y và anh chàng đẹp trai lạnh lùng Trương Thẩm Hàn sẽ diễn tiến như thế nào? Mời các bạn cùng Hạ Vũ theo dõi câu chuyện tình yêu thú vị với nhiều tình tiết kịch tính nhưng không kém phần hài hước này ngay sau đây nhé. Theo đuổi Trương Thẩm Hàn 4 tháng, Khả Y Y đã giả là một bông hoa trắng ngây thơ trong 3 tháng rưỡi. Trong 15 ngày đầu tiên, Khả Y Y đã gặp Trương Thẩm Hàn trong những dịp khác nhau, với những nhân cách khác nhau. Từ em gái dễ thương cho đến chị đại lạnh lùng, từ thiếu nữ rực rỡ như ánh dương cho đến kiểu lòng dạ đen tối. Bộ dạng nào cô cũng bắt chước được, nhưng anh vẫn xem cô như là không khí. Tình cờ một hôm, bạn cùng phòng của cô đã thức trắng đêm để đọc nốt quyển ngôn tình cũ rích. Cô ấy thề là đàn ông sẽ thích những cô gái vụng về, yếu đuối, thiện lương giống như thiên thần vậy. Thế là vào ngày thứ 16, Khả Y Y mặc trang phục thanh thuần nhẹ nhàng rồi vô tình ngã vào người Trương Thẩm Hàn. Sau bao nỗ lực vất vả, cuối cùng anh cũng ngẩng cái đầu cao quý lên, nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi nói câu đầu tiên với cô sau nửa tháng trời. Đi chỗ khác chơi. Trời ơi, ngôn tình đúng là không lừa người. Cô cảm động đến rơi nước mắt. Khả Y Y tiếp tục duy trì hình tượng hoa trắng nhỏ này trong suốt 3 tháng rưỡi tiếp theo. Hôm qua, sự nghiệp theo đuổi của cô đã mở ra một bước ngoặt mới. Cô mặt dày mời Trương Thẩm Hàn ra ngoài xem phim lần thứ 50 và anh thực sự đồng ý. Ngay cả tên đứa con thứ hai của hai người bọn họ thì cô cũng đã nghĩ xong rồi. Các bạn học trong ký túc xá đều chấn động vì cuộc hẹn của cô. Chị cả trong phòng là Kiều Nhã Chi đã dành 3 giờ đồng hồ để giúp cô có một lớp trang điểm tinh tế, trang điểm như không trang điểm. Chị hai trong phòng là Phan Tưởng Tưởng cho cô một bộ đồ trắng nhẹ nhàng tinh khôi. Chị ba nghiêm khắc Hà Hoa Trân nói với cô là phải tiết chế cử chỉ cho phù hợp. Khả Y Y thức trắng đêm để viết 90 bức thư tình cho Trương Thẩm Hàn. Cô quyết tâm phải được ăn cả ngã về không, nhanh chóng kết thúc cuộc đời độc thân 20 năm của mình. Chiều hôm sau, trong ánh mắt chờ mong của các bạn học, Khả Y Y vui vẻ đi ra ngoài. Trên đường đi ngang qua một ngân hàng, Khả Y Y vào đổi rất nhiều xu, định là lát nữa sẽ đi gắp thú cưng để thăng hoa tình cảm. Sau đó, vừa ra khỏi ngân hàng chưa được bao lâu, thì gặp cướp. Tên cướp cầm dao rồi giật điện thoại của cô. Hắn ép cô vào một con hẻm và đe dọa cô phải giao hết tiền ra. Khả Y Y nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của tên cướp và con dao sáng loáng trong tay hắn ta. Khả Y Y không thèm suy nghĩ một giây, vội run rẩy lấy một nắm tiền xu từ trong túi và đưa cho hắn. Hắn cốc vào đầu cô một cái. Chết tiệt, mày lừa bố mày. Và rồi hắn tiện tay cầm mấy đồng xu từ tay cô và đút vào túi quần. Còn gì mang hết ra đây, đừng ép tao tự lấy. Đại ca hung dữ đe dọa cô. Khả Y Y lại run lên, đưa thêm vài đồng xu cho hắn. Đại ca miễn cưỡng cầm mấy đồng xu và cốc cô thêm mấy cái nữa. Lực tay khá mạnh, suýt chút nữa cô đã bật khóc hu hu. Mẹ nó, đã đi cướp tiền lại còn cướp phải đứa nghèo. Nhìn thấy mày từ ngân hàng đi ra, cầm theo túi to túi nhỏ, nên tao mới đến cướp tiền. Đại ca tự giật cái túi sách của cô, trong giọng nói mang theo một tia hối hận. Trong túi sách căng phòng của cô là hơn 90 bức thư tình. Đại ca móc được thêm 3 đồng xu, hắn tức giận cốc vào đầu cô thêm 2 cái nữa. Lần này thì cô khóc rồi. Tôi chỉ mang theo có thế thôi. Đại ca vẫn không bỏ cuộc. Hắn mở ngăn giữa của chiếc túi, rút ra một tờ giấy và đọc dòng chữ viết bên trên. Ánh mắt anh giống như sao, sáng ngời lấp lánh, có lẽ là vận mệnh, em không thể rời mắt khỏi anh. Đây là cái gì? Từ trong đôi mắt to như hạt đậu xanh của đại ca, hiện lên một chút nghi hoặc. Thư tình. Khả Y Y ngập ngừng do dự. Hắn rút ra một cái khác. Giống như một phản ứng hóa học, ánh mắt dịu dàng của anh đã đốt cháy em, sưởi ấm em và chữa lành em. Chết tiệt, thư tình có khác gì lời bài hát không? Đã nghèo còn ăn hại. Đại ca giơ tay lên rồi ném đống thư tình của cô xuống đất. Ôi cái tên cướp này, đó là thành quả lao động cả đêm của cô đấy. Khả Y tức muốn lòi ruột gan phèo phổi. Trong khi hắn đang bốc tiền, cô cúi xuống nhặt một viên gạch và bộp một phát vào đầu hắn. Đại ca không kịp đề phòng, bị cô xô ngã lăn ra đất. Còn mẹ nó, mày muốn nghèo à? Hắn chuẩn bị đứng lên. Khả Y vội chạy lên đá hắn ngã chổng vó lên trời, con dao cũng bay ra xa mấy mét. Trả điện thoại tôi đây. Sợ đại ca bỏ chạy, Khả Y ngồi đè lên người hắn. Xương sườn của đại ca kêu rắc một tiếng, rồi hắn nằm im trên mặt đất, hoàn toàn bất động. Này, không phải là bị cô đè mất mạng rồi đấy chứ? Khả Y giật mình, vội vàng đứng dậy và nắm lấy cánh tay hắn. Anh ơi, anh có sao không? Đừng nói nữa, gọi cảnh sát đi. Đại ca sắp tắt thở, gọi 115 nữa. Khả Y lấy chiếc điện thoại di động trong túi của hắn và run rẩy bấm số 113. Xin chào, tôi rẽ phải trước ngân hàng X, đi vào ngõ khoảng 800 mét thì bị cướp. Khả Y nói một hơi dài. Không thể để cho thằng cha này đổi trắng tay đen trước mặt cảnh sát được. Anh à, đây là lần đầu tiên anh ăn trộm sao? Sau khi cúp điện thoại, Khả Y quỳ xuống bên cạnh đại ca, chuẩn bị nói chuyện linh tinh để phân tán sự chú ý của hắn. Hắn ậm ừ rồi quay đầu đi, không nhìn cô nữa. Sao anh không trực tiếp giật túi sách của tôi nhỉ? Khả Y ngồi xuống trước mặt hắn, không khỏi nghi hoặc mà hỏi một câu. Đại ca trợn mắt oán hận nhìn cô, rồi lập tức thở hồng hộc như bò. Khi cảnh sát đến thì cô đang ngồi cạnh đại ca. Cô đưa tay ra xem con người khốn khổ ấy còn có thở hay không nữa. Cháu gọi cảnh sát đến bắt cướp à? Một cảnh sát cầm súng bước ra khỏi ô tô. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Khả Y liếc nhìn đại ca đang sống dở chết dở, rồi nhìn khẩu súng của chú cảnh sát, chột dạ trả lời. Cháu lỡ tay vả cho hắn ngất xỉu rồi chú ạ. Sau đó... Đại ca được đưa lên xe cấp cứu, còn cô thì bị kéo vào đồn cảnh sát. Lập biên bản xong, cảnh sát trả lại cho cô hai bịch tiền xu và một sấp thư tình. Trời đã tối, Khả Y vừa chạm vào điện thoại, Zalo hiện lên tin nhắn. Cậu đến muộn rồi. Khả Y quên mất là đã hẹn đi xem phim với Trương Thẩm Hàn. Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh. 5 giây sau, Trương Thẩm Hàn bắt máy. Tại sao cậu không đến? Giọng anh phát ra qua điện thoại, vừa êm tai lại vừa có tử tính. Tớ đang đi đường thì bị cướp. Giờ tớ vẫn đang ở đồn cảnh sát này. Hu hu, tớ sợ lắm luôn. Khả Y giả làm cô gái ngây thơ, yếu đuối, suốt 3 tháng. Cô lập tức có thể chuyển sang tông giọng ngọt ngào, dễ thương. Chú cảnh sát đang thu dọn giấy tờ, thì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, biểu tình quái dị, một lời khó nói hết. Địa chỉ ở đâu? Tớ đến tìm cậu. Trương Thẩm Hàn đúng là đẹp người đẹp nết, chưa gì đã muốn đến đón cô rồi. Khả Y đã báo địa chỉ của đồn cảnh sát. Anh nói ừ và bảo cô đợi anh một chút. Cháu ngồi đợi người ta đến đón ạ. Khả Y vừa nói với chú cảnh sát, vừa nở nụ cười ngoan hiền dễ thương. Cảnh sát gật gật ý bảo hiểu rồi, nhưng biểu tình vẫn rất là kỳ quái. Khả Y không biết Trương Thẩm Hàn đến từ lúc nào, bởi vì cô đang gào mỏ lên mà chửi. Chết tiệt với đám người trong game vương giả. Khả Y... Anh đợi đến hết ván thì mới gọi cô. Khả Y ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. Trương Thẩm Hàn, cậu bị cận thị đúng không? Khả Y lúng túng hỏi. Ừ. Trương Thẩm Hàn hơi dừng một chút, sau đó khẽ gật đầu. Cậu vừa xem cái gì mà tớ không thể nhìn à? Không có gì, điện thoại tớ bị vỡ, chỉ có thể phát ra tiếng chết tiệt. Sợ cậu coi thường tớ. Khả Y cất điện thoại đi, đưa ra một lý do không thể chê vào đâu được. Khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi chuyển đề tài. Cậu bị thương không? Khả Y nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của anh. Đôi mắt cô lập tức đẫm lệ. Nhưng cô vội vã lắc đầu, giọng nói cũng rất kiên định. Không sao đâu, tuy rằng hắn đánh tớ, còn lấy hết tiền của tớ nữa, nhưng tớ thực sự không sao. Hắn đánh cậu? Trương Thẩm Hàn cau mày, sắc mặt âm trầm. Ừ, cốc vào đầu tớ 3 cái liền. Khả Y vội gật đầu. Anh chủ động vươn đôi tay của mình về phía cô. Đứng lên xem có chỗ nào khó chịu không, tớ đưa cậu đi bệnh viện. Cơ hội tuyệt vời để đôi bên mập mờ với nhau. Cô nhanh chóng nắm lấy tay anh và lảo đảo đứng dậy. Sau khi cô đứng dậy, cô không đành lòng buông anh ra. Trương Thẩm Hàn cũng nhân từ. Anh để yên cho cô nắm tay rồi quay lại hỏi cảnh sát. Dạ, tên cướp đâu rồi ạ? Hắn ở bệnh viện đấy. Khả Y Y chột dạ đáp một câu. Ôi, hắn đập vào đầu tớ nên tớ chóng mặt quá. Mau về đi, tớ muốn về ngủ. Vừa nói thì Khả Y Y vừa nắm lấy tay áo Trương Thẩm Hàn. Cơ thể mềm như cọng bún rồi dựa vào người anh. Người Trương Thẩm Hàn cứng đờ, nhưng anh không đẩy cô ra và cũng không hỏi thêm gì nữa. Tớ dẫn cậu đi bệnh viện xem, có phải bị chấn động não rồi không? Trương Thẩm Hàn ho khan một tiếng. Tên cướp khốn khổ vẫn đang nằm ở bệnh viện gần đây. Nếu đến đó thì mọi chuyện lộ tẩy mất. Khả Y Y vội xua tay từ chối. Xem một chút thôi. Anh nắm lấy cánh tay cô. Không không không, đã muộn rồi, tớ muốn về đi ngủ. Khả Y Y vội trả lời, quên mất là phải chỉnh tông giọng cho ngọt ngào. Một giọng nói hùng hồn hung dữ lập tức phát ra. Vẻ mặt Trương Thẩm Hàn phức tạp. Giọng thế này thì chắc là ổn rồi. Khả Y Y cứ tưởng vấn đề này đã được giải quyết xong xuôi, cho đến khi video trích xuất camera của con hẻm đó được tung lên mạng xã hội. Nguyên nhân là vì đồn cảnh sát đã tổ chức một chương trình thực tế, nội dung là về bảo vệ bản thân nơi công cộng. Nhưng tổ tiết mục thâm độc quá, họ biên tập video của cô và tung lên mạng. Video này nhanh chóng được nổi tiếng. Trong đó là cảnh cô nhặt cục gạch rồi phang vào đầu tên cướp. Ngay lúc hắn định bò dậy, Khả Y Y đạp cho hắn một phát ngã chổng mông, rồi cô ngồi đè lên, không cho hắn di chuyển. Hắn nằm trên mặt đất, thoi thóp thở, bảo cô gọi cảnh sát để bảo toàn tính mạng của mình. Khả Y Y chưa xem video này, nhưng Trương Thẩm Hàn thì đã gửi nó cho cô. Tiêu đề thì cực kỳ giật tít. Cô gái 2K dã thằng trộm như dã gạo trên sóc bom bo, trộm phải gọi cảnh sát cầu cứu. Không nhìn ra được là cậu cũng rất anh dũng. Khả Y Y thậm chí có thể tự bịa ra giọng điệu lãnh đạm của Trương Thẩm Hàn. Khả Y Y cảm thấy chột dạ. Đó là vì cậu không nhìn thấy đoạn trước đó thôi. Hắn ta dám sỉ nhục bức thư tình mà tớ viết cho cậu, sỉ nhục tình cảm của tớ dành cho cậu. Khả Y Y tự tìm một lý do cho mình. Quả chanh xanh không chua thì chát, em đập hắn tan nát là vì anh. Trương Thẩm Hàn, gửi cho cô biết tượng con trâu, thế này khác nào nói cô là trâu bò. Khả Y Y nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, không biết là phải trả lời như thế nào. Thế là cô nằm xuống giường và mở phần bình luận của video đó ra. Ha 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 ha, xui cho thằng trộm. Ba cú đấm của chị gái này cũng thật uy vũ, chứng tỏ đẳng cấp với tổ tiên, thăng thiên theo cách của trộm. Lần đầu tiên cô thấy nhiều bình luận về mình thế này. Đêm đó, tài khoản TikTok của cô đã được các cư dân mạng săn lùng. Chỉ sau một đêm đã có 3.000 người theo dõi. Kiều Nhã Chi an ủi cô. Tuy thất tình nhưng chẳng mấy hôm nữa sẽ có tiền thôi. 40 tuổi là cậu có thể nuôi 10 trai đẹp như Trương Thẩm Hàn cho chạy quanh nhà. Thô tục, tớ không có thô thiển như vậy. Tớ yêu tâm hồn đẹp đẽ của Trương Thẩm Hàn. Khả Y Y tự bào chữa cho mình. Nhưng mà cô nghĩ đến cảnh 10 Trương Thẩm Hàn chạy quanh nhà, trong lòng tràn đầy phấn khích. Khả Y Y gõ bàn phím kêu lộp cộp. Cậu làm gì vậy? Kiều Nhã Chi nhìn vào máy tính của cô. Định nộp luận văn sớm à? Khả Y Y lắc đầu. Tớ sẽ nghiêm túc viết một bức thư tình khác cho Trương Thẩm Hàn. 90 bức lần trước không đủ để bày tỏ tâm ý này. Hừ, tớ không giống cậu. Khả Y Y nhếch môi. Cả tình và tiền tớ đều muốn hết. Năm 20 tuổi tớ phải có Trương Thẩm Hàn trẻ tuổi đẹp trai. Vào lúc nửa đêm, Khả Y Y đã gửi cho Trương Thẩm Hàn bức thư tình dài 3.000 ký tự. 5 phút sau, Trương Thẩm Hàn trả lại cho cô một báo cáo kiểm tra đạo văn. Tỷ lệ đạo văn là 88%. Cô liền nhắn lại. Cậu nghiêm khắc quá, làm tớ nhớ đến một người họ hàng của mẹ tớ. Hộp thoại của Trương Thẩm Hàn hiển thị là đang nhắn tin. Anh nhắn đi nhắn lại nửa phút, cuối cùng chỉ gửi một tin, dấu chấm hỏi. Con rể của mẹ tớ. Khả Y Y vui vẻ đáp lại anh. Trương Thẩm Hàn không phản bác, còn bảo cô trâu bò. Hế hế, anh muốn làm con rể của mẹ cô rồi đúng không? Trương Thẩm Hàn. Trưa ngày hôm sau, Khả Y Y vô tình gặp được Trương Thẩm Hàn ở căng tin. Thật là đúng dịp, chúng ta thật là có duyên. Khả Y Y đặt đĩa cơm đối diện Trương Thẩm Hàn và ngồi xuống bên cạnh anh. Anh nhàn nhạt nhìn cô một cái, cũng không tiếp lời của cô. Bởi cô thường vô tình gặp mặt, Bạn cùng phòng của Trương Thẩm Hàn cũng rất thức thời. Chỉ cần thấy cô là cậu ấy sẽ đi chỗ khác. Tối nay đi xem phim nhé. Lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nữa đâu. Khả Y Y huých khuỷu tay của anh. Anh đặt đũa xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì. Tớ không đến ngân hàng nữa. Lần này cũng sẽ không mang theo một đống tiền nào. Khả Y Y giơ ba ngón tay lên thề. Trương Thẩm Hàn ấn ngón tay của cô xuống. Anh lấy điện thoại ra và nhấp vào Zalo. Trương Thẩm Hàn vẫn lạnh nhạt vô cảm, nhưng trên khuôn mặt anh lại có ý cười nhẹ nhàng. Chuông báo động trong lòng cô lập tức reo lên. Đây là định nói chuyện phiếm với cô gái nào trước mặt cô à? 2 giây sau, Khả Y Y nhận được tin nhắn Zalo từ Trương Thẩm Hàn. Trương Thẩm Hàn đã chuyển tiếp cho cô một video. Sau đó, giọng nói ồn ào của cô vang lên qua điện thoại. Vậy để tôi vắt nước trái cây cho mọi người. Trên màn hình, khuôn mặt cô hung dữ, đang nghiền nát một quả táo trong tay. Im lặng. Trong hôm nay Khả Y đã hiểu được câu im lặng là vàng. Cô nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Đây là video do một người họ hàng của cô ghi lại trong bữa cơm gia đình dịp Tết năm ngoái. Anh họ cô dùng ngón tay khui nắp chai bia. Cô cũng không chịu thua, nên biểu diễn màn vắt nước táo bằng tay. Lúc đó cô nghĩ thật buồn cười. Cộng với sự cổ vũ của người thân, Khả Y Y đã đăng video này lên TikTok. Ừ, bây giờ thì buồn cười thật. Cười ra nước mắt. Trương Thẩm Hàn, nếu tớ nói đó là nhân cách thứ hai của tớ, thì cậu có tin không? Khả Y Y bịa ra một lý do viễn tưởng. Nhân cách thứ hai của tớ rất là mạnh mẽ, còn tớ thì rất là yếu đuối. Phù, Trương Thẩm Hàn bật cười. Thật là, tớ vẫn nín nhịn để không nói cho cậu biết. Khả Y Y bĩu môi. Trương Thẩm Hàn lại cười. Vậy sao hôm nay cậu mới nói? Cái miệng cô lại nhanh hơn não. Nói sớm một chút, chứ đợi khi kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân mới biết thì muộn quá. Chẳng biết là có phải do cô ảo giác hay không, hình như vành tai của Trương Thẩm Hàn đột nhiên ửng đỏ. Dưới sự theo đuổi không ngừng nghỉ của cô, Trương Thẩm Hàn vẫn đồng ý đi xem phim. Trước khi chọn phim, Khả Y Y đã nghiên cứu rất nhiều, chọn lọc trong số các bộ phim hài và chọn một số bộ phim ý nghĩa và có danh tiếng nhất. Một blogger có 300.000 người theo dõi đã giới thiệu đây là bộ phim rất cảm động. Sau khi xem xong sẽ nghĩ đến tình cảm khắc cốt ghi tâm. Cô ấy còn đăng tải bức ảnh mô phỏng lại cảnh trong phim, dán một bông hoa nhỏ lên tay người tình, mong kiếp sau tìm được lại nhau. Quá cảm động, quá ý nghĩa. Khả Y Y lập tức đi tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì tạo ra hình bông hoa nhỏ được không. Và buổi tối hôm đó, Khả Y Y mang theo 6 hạt nho to đùng đến rạp chiếu phim. Bởi vì anh em trong trường nông nghiệp không muốn chia sẻ lúa mì cho cô, nên cô phải ăn nho cả buổi chiều, rồi mới thu được 6 hạt nho cỡ lớn này. Ừ, chắc là có thể tạo ra hình bông hoa thật đấy. Phim này thực sự rất cảm động. Khả Y Y ngồi trong rạp chiếu phim mà liên tục rơi nước mắt. Xung quanh là những tiếng nức nở không ngừng. Ở cuối phim, nam chính dùng những bông lúa mì để tạo ra bông hoa nhỏ lên tay của nữ chính đã qua đời. Khả Y Y vừa khóc trong bóng tối, vừa mò mẫm tìm kiếm bàn tay của Trương Thẩm Hàn. Anh khựng lại một chút, nhưng vẫn im lặng để cô nắm tay. Khả Y lấy hạt nho ra, chậm rãi đặt từng hạt lên mu bàn tay anh. Răng rắc. Tay Trương Thẩm Hàn phát ra một âm thanh rất to. Trương Thẩm Hàn, cậu nghe thấy gì không? Khả Y tưởng mình nghe nhầm, bèn nhỏ giọng hỏi anh. Khả Y, đến bệnh viện đi. Trương Thẩm Hàn im lặng trong chốc lát. Khả Y làm chật khớp cổ tay của Trương Thẩm Hàn. Cô vội vàng đến bệnh viện để nhờ giúp đỡ. Bác sĩ thuần thục nắn lại cổ tay cho Trương Thẩm Hàn và băng bó cẩn thận bên ngoài. Khả Y thu mình trong góc, không dám hò hé một câu nào. Bác sĩ cười. Tình trạng chật khớp của cậu cũng khá lắm, hiếm có khó tìm đấy. Trương Thẩm Hàn nhàn nhạt vâng một tiếng. Anh quay đầu lại và bình tĩnh nhìn cô. Khả Y cúi đầu xấu hổ và lúng túng xoa tay. Cô không hiểu làm thế nào mà một bàn tay bình thường, 5 ngón tay bình thường lại có thể tạo ra sức mạnh lớn đến như vậy. Sau khi băng bó cố định xong, Trương Thẩm Hàn đứng dậy ra về. Khả Y lập tức cúi người về phía trước và nắm lấy tay Trương Thẩm Hàn. Bác sĩ mỉm cười. Giúp bạn học của cháu nghỉ ngơi mấy ngày là được. Bạn học? Miệng cô nhanh hơn não. Chúng cháu không giống người yêu sao ạ? Khi cô nói xong, cả ba người đều sửng sốt. Ngại quá. Khả Y ấp úng cười ha ha. À, phim truyền hình thường có những hiểu lầm như vậy. Cháu không có ý gì đâu, ha ha ha. Bác sĩ cười thần bí. Không hiểu lầm, bầu không khí giữa hai đứa quá thuần khiết. Ngược lại, cháu mới giống thủ phạm làm gãy tay nó. Bác sĩ nhìn người thật chuẩn. Khả Y Y khô khan đáp lời. Nhờ phúc của cô, tay của Trương Thẩm Hàn cần được nghỉ dưỡng một tuần. Trên đường đưa cô về ký túc xá, Khả Y Y vỗ ngực nói. Cậu yên tâm, Trương Thẩm Hàn, tuần này tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Trương Thẩm Hàn hừ lạnh một tiếng. Trước khi đi ra ngoài, cậu cũng thề là không có chuyện gì ngoài ý muốn. Lần trước là không có gì bất ngờ xảy ra với tớ, nhưng lần này tớ thề là không có gì xảy ra với cậu. Khả Y Y lý nhí trả lời. Ánh đèn đường mờ ảo khiến bóng hình Trương Thẩm Hàn trở nên dịu dàng. Trương Thẩm Hàn, lòng cô khẽ rung động mà gọi anh. Anh quay đầu lại nhìn cô, lông mày và ánh mắt cũng rất mềm mại. Hả? Ánh sáng lờ mờ chiếu vào đôi mắt đen láy của Trương Thẩm Hàn. Khả Y Y gần như có một loại ảo giác. Anh dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn cô. Cô đưa tay nắm lấy tay áo anh. Anh đột nhiên lo lắng nâng cằm cô lên. Khả Y Y. Hiện tại, hôn môi có phải hơi nhanh quá rồi không? Đầu óc cô có một chút rối bời. Sau đó một dòng chất lỏng ấm áp chảy qua môi cô. Tớ không mang theo giấy. Đầu ngón tay anh trà sát trên môi cô. Cậu chảy máu mũi rồi. Cô đã khao khát Trương Thẩm Hàn đến mức này sao? Cô khóc hu hu. Tớ cũng không mang theo giấy. Trương Thẩm Hàn thở dài. Anh cầm góc áo của cô và đặt nó lên mũi cô. Sau đó anh bóp mũi cô một cái. Sau khoảng 2 phút, anh buông mặt cô ra. Khả Y Y nắm tay Trương Thẩm Hàn rồi hít một hơi. Trương Thẩm Hàn, vừa rồi tớ suýt nữa bị cậu bóp chết. Trương Thẩm Hàn hơi nhếch khóe miệng, có vẻ như tâm tình rất tốt. Được rồi, không chảy máu nữa. Đi nhanh đi, cậu nhanh trở về mà xử lý. Anh nhẹ giọng thúc giục cô. Khả Y Y được voi lại đòi hai bà trưng. Cô lén đưa tay về phía anh. Cậu không nắm tay tớ, tớ làm sao đi nhanh được. Trương Thẩm Hàn cười thành tiếng. Cậu thật là... Nửa sau của câu nói rất nhẹ nhàng, trùng hợp, Khả Y Y lại hắt hơi một cái. Tớ làm sao cơ? Cô hỏi lại. Anh lắc đầu rồi nhéo cổ tay cô, kéo cô về phía trước. Tớ nói cậu cố tình gây sự. Trương Thẩm Hàn đưa cô trở lại ký túc xá dưới lầu, dọc đường đi qua hơn chục cặp đôi đang hôn nhau say đắm. Khả Y Y ngẩng đầu nhìn xương quai xanh của Trương Thẩm Hàn, chiếc cằm xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi, nhất thời miệng cô khô khốc. Tớ nghĩ mình lại chảy máu mũi nữa rồi. Trương Thẩm Hàn nghiêng đầu. Hả? Đều là lỗi của cậu, quá mê người. Trong đầu cô nhớ lại đoạn video ngắn về góc nhìn bạn gái của Tử Nhạc, mà cô thì lại vô tình bắt chước biểu cảm xến rúa ấy của Tử Nhạc. Này là yêu quá nên hóa xến rúa rồi sao? Mau vào đi. Anh đẩy cái đầu đang ghé sát của cô ra, biểu tình cũng trở nên kỳ lạ. Lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy. Ngày mai tớ mang đồ ăn sáng cho cậu. Khả Y Y gượng cười nói với anh. Tắm xong, Khả Y Y vui vẻ nằm trên giường và nhắn tin cho Trương Thẩm Hàn. Cậu thích vị gì, Bắc, Trung hay là Nam? Trương Thẩm Hàn không trả lời, chỉ chuyển tiếp cho cô một bài báo. Nói về an toàn phòng cháy chữa cháy trong các trường đại học cao đẳng, hướng dẫn thoát hiểm và tự cứu. Cô chỉ có thể nhắn lại. Cậu luôn thẳng thắn như vậy, rất quyến rũ. 6 giờ rưỡi sáng, Khả Y Y mò mẫm ra khỏi giường. Kiều Nhã Chi vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Sáng nay không có tiết học. Khả Y Y rón rén đi qua, nhẹ giọng đáp lại cô ấy. Tớ biết mà, tớ dậy nấu cơm cho Trương Thẩm Hàn. Kiều Nhã Chi kinh ngạc. Cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy? Đây là sức mạnh của tình yêu. Khả Y Y lập tức trả lời. 7 giờ 30 sáng, Khả Y Y mang theo hộp cơm con voi đi ra ngoài. Trương Thẩm Hàn đẹp trai, xuống lầu ăn bữa sáng tình yêu đi. Suy nghĩ một chút, cô lại thêm hai biểu tượng cảm xúc hôn gió. Trương Thẩm Hàn nhanh chóng trả lời bằng hai từ. Chờ một lát. Trương Thẩm Hàn rất là có kỷ luật. Chưa đầy 2 phút, anh đã xuất hiện ở dưới ký túc xá nam. Trương Thẩm Hàn. Khả Y Y hưng phấn chạy tới bên cạnh anh. Bữa sáng bổ dưỡng siêu ngon mà tớ chuẩn bị cho cậu đây. Trương Thẩm Hàn liếc nhìn hộp cơm con voi của cô, vẻ mặt hơi khó hiểu. Cậu đã chuẩn bị bao lâu rồi? Mới 1 giờ thôi. Giọng cô càng lúc càng nhỏ. Ôi! Khả Y Y thúc giục anh. Trở về ký túc xá đi, lát nữa sẽ không ngon đâu. Anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy trán cô. Cảm ơn nhé. Đây là lần đầu tiên Trương Thẩm Hàn có cử chỉ thân mật với cô như vậy. Khả Y Y gần như có thể nhảy lên và xoay mấy vòng liên tiếp. Cảm ơn làm gì, tớ đi đây. Khả Y Y ngượng ngùng, nhẹ nhàng đấm vào bả vai của Trương Thẩm Hàn, làm cho anh loạng choạng suýt ngã. Khả Y Y không dám nhìn Trương Thẩm Hàn, vội ôm đầu chạy đi. Vừa vào ký túc xá, Khả Y Y đã nhận được một tin nhắn Zalo từ Trương Thẩm Hàn. Trương Thẩm Hàn nói, khổ cực cho cậu rồi. Kèm theo là ảnh chụp bữa ăn. Khả Y Y, chẳng lẽ cậu dậy từ 6 giờ 30 sáng chỉ để pha cho Trương Thẩm Hàn một bát mì ăn liền sao? Kiều Nhã Chi vừa đi mua đồ ăn sáng về, còn cô đang dọn bàn. Cô ấy nhìn thấy vỏ mì gà hầm nấm thì kinh ngạc hét lên một tiếng. Kiều Nhã Chi giơ ngón tay cái lên. Suốt 1 giờ, mì cũng nở thành cháo rồi. Khả Y Y cúi đầu lẩm bẩm. Trang điểm mất 58 phút, tớ mới pha mì có 2 phút thôi. Trương Thẩm Hàn cũng rất có tố chất, có thể để yên cho cậu theo đuổi 3 tháng trời. Kiều Nhã Chi ngồi phịch xuống ghế, không dám tin tưởng mà hỏi lại cô. Hừ, nói cái gì vậy? Khả Y Y bĩu môi. Tớ thì thế nào? Kiều Nhã Chi lắc đầu. Trương Thẩm Hàn chiều cậu quá rồi. Này, cô nhào tới điên cuồng lay vai cô ấy. Là tớ chăm sóc yêu thương Trương Thẩm Hàn chứ. Người bình thường chịu không nổi lòng tốt của cậu. Giọng nói của Phan Tưởng Tưởng đột nhiên phát ra từ phía sau bức màn ngủ. Thế giới tàn nhẫn này không thể nhìn thấy nỗ lực của cô, ngoại trừ Trương Thẩm Hàn thiện lương tốt đẹp. Trương Thẩm Hàn thiện lương tốt đẹp, lại quá dè dặt lạnh lùng. Anh không hề rung động trước sự theo đuổi nhiệt tình suốt vài tháng của cô. Hơn 4 tháng, đủ để một ngôi sao nam động lòng rồi, mà anh vẫn chưa nhận lời trở thành bạn trai cô. Nhìn thấy Trương Thẩm Hàn thì cô cười hì hì, không thấy Trương Thẩm Hàn thì cô than thở. Phan Tưởng Tưởng mỗi ngày đều mắng cô là không có tiền đồ. Thứ bảy là sinh nhật Phan Tưởng Tưởng. Trước 3 ngày, cô ấy nói với các bạn trong ký túc xá là sẽ mời một bàn tiệc, đều là những anh chàng siêu đẹp trai. Khả Y Y không thèm để ý. Khả Y Y mở tấm ảnh của Trương Thẩm Hàn trên màn hình điện thoại ra, rồi nhìn đi nhìn lại. Thẩm mỹ của cô đã ở trên đỉnh Everest. Những người đàn ông bình thường bên ngoài ấy hả? Hô hô, Khả Y Y sẽ không động lòng. Càng không bao giờ nhìn đến họ. Phan Tưởng Tưởng khá bình tĩnh. Cô ấy trực tiếp gửi 18 bức ảnh cơ bụng trong nhóm chat ký túc xá. Đạo đức ở đâu? Thuần phong mỹ tục ở đâu? Người ở đâu? Tớ phải đi xem ai không có nam đức như vậy. Khả Y Y lập tức giơ tay tỏ rõ thái độ của mình. 9 giờ 30 tối, Khả Y Y ngồi giữa rất nhiều nam nữ sành điệu. Cô cúi đầu không dám phát ra tiếng, chỉ biết đỏ mặt nhấp từng ngụm nước. Khả Y Y nghĩ rằng cô đã ăn mặc lộng lẫy lắm rồi, nhưng trước những người sành điệu này thì cô lại quê mùa biết bao. Cô không dám giao lưu gì với bọn họ. Âm nhạc bên ngoài vang lên ầm ĩ. Một anh chàng tóc xoăn đẹp trai tiến đến chào cô. Khả Y Y nhìn chiếc áo len và quần tây đơn giản của cậu ta, lập tức cảm thấy mình đã tìm được đồng minh rồi. Cô nhanh chóng nhiệt tình đáp lại. Anh chàng đẹp trai này rất là có tài nói chuyện, mà cụ thể là tài ngồi lê đôi mách. Lúc đầu cô chỉ mím môi cười nhạt, nhưng sau đó thì sa đà vào những câu chuyện cười nhảm nhí kia. Cô nhanh chóng lộ nguyên hình, cười xỉu ngang xỉu dọc. Khả Y Y cười ngang cười ngửa, cười ra tiếng lợn kêu. Cô lỡ bóc cái ly trong tay vỡ thành từng mảnh. Nụ cười của cô đột nhiên tắt lịm. Cô và anh chàng tóc quan nhìn nhau, và cậu ta im lặng nhích mông ra xa cô một chút. Sau một hồi trầm mặc, cậu ta quay đầu lại và trò chuyện nhiệt tình với một em gái khác. Chậc, đồ đàn ông lạnh lùng. Khả Y Y đã biến đau thương thành tiểu lượng và uống 3 ly rượu cùng một lúc. Khả Y Y không biết mình quay về ký túc xá kiểu gì. Khi cô mở mắt tỉnh lại đã là 2 giờ 30 chiều hôm sau. Ký túc xá yên ắng, cô mở điện thoại lên và lập tức hoảng sợ trước hàng nghìn bình luận trên TikTok. Uống say làm loạn, sợ nhất là người khác nhắc mình nhớ ra. Khả Y Y thì khác, cô tự mình ghi lại toàn bộ quá trình đội quần của bản thân. Khả Y Y bấm vào những bình luận đó và nụ cười trên mặt cô đông cứng lại. Đêm qua, cô đã biến đau thương thành tiểu lượng, cuối cùng đã say khướt thành con ma men. Trong video, cô dở khóc dở cười, điên điên khùng khùng. Tại sao Trương Thẩm Hàn không thích tôi? Tại sao có thể từ chối một cô gái xinh đẹp hào phóng lại dịu dàng tao nhã như tôi vậy? Trăm nhân phải có quả, Trương Thẩm Hàn đẹp trai chỉ có thể thuộc về tôi. Các tòa nhà chọc trời đều mọc lên từ mặt đất, tôi phải dựa vào chính mình để có được Trương Thẩm Hàn. Trương Thẩm Hàn không thích tôi, chẳng lẽ là vì tôi không cho xúc xích vào mì ăn liền sao? Hu hu hu. Khả Y Y xem hết video này đến video khác, những ngón tay run lên bần bật, hơi thở dần trở nên thoi thóp. Cư dân mạng tàn ác vẫn đang cười ha ha dưới từng video. Khả Y Y đau khổ bấm vào Zalo, chuẩn bị mắng Phan Tưởng Tượng không ngăn cản cô, hại cô biến thành mạng chó. Phan Tưởng Tượng cuống cuồng giải thích, tớ kéo cậu nhưng không được, đêm qua cậu có thể dùng hai ngón tay mà bóp nát đầu tớ đấy. Khả Y Y sửng sốt, làm sao có thể, tớ đâu có sức mạnh lớn như vậy. Cô ấy không trả lời mà trực tiếp gửi video cho cô. Trong video, Khả Y Y đang cầm lấy bình rượu. Sao hoa trụy lạc làm cho người ta say, đại ca đưa mày đi lăn lộn xã hội. Lạch cạch, dùng ngón tay bật nắp chai, Khả Y Y rót rượu cho các mỹ nam mỹ nữ trong quán. Cái miệng cô sao có thể nói ra những lời này? Hơn nữa, cách mở chai bằng tay này là kỹ năng của anh họ cô mà. Sao cô có thể làm được? Tiềm năng của con người đúng là vô hạn. Phan Tưởng Tượng nói, tớ thấy cậu chạm nhẹ vào cái chai thủy tinh đã vỡ, tớ thực sự không dám tiến lên. Tin tớ đi, tớ thật lòng là muốn ngăn cậu lại. Video đang bắt đầu trở nên nổi tiếng. Khả Y Y vội vàng bật chế độ riêng tư. Thế giới Internet quá phức tạp. Từ hôm nay cô quyết tâm bỏ mạng xã hội. Cô giơ tay lên mà thề trong nước mắt. Nhưng trước khi bỏ Internet, Khả Y Y không kìm lòng được mà hỏi Phan Tưởng Tượng, làm sao tớ về đây được vậy? Phan Tưởng Tượng nói, cậu gọi điện thoại quấy rầy Trương Thẩm Hàn, là cậu ấy đưa cậu về. Hồn cô như chết một nửa. Chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ cậu mới nói? Phan Tưởng Tượng do dự, tại cậu cũng có hỏi tớ đâu. Khả Y Y tuyệt vọng tắt điện thoại và nằm vật ra giường. Đừng hỏi về tâm trạng hiện tại của cô hiện giờ, sống còn không bằng chết. Khả Y Y không dám hỏi Trương Thẩm Hàn chuyện gì xảy ra, bởi vì khi cô say, cô không còn chút tính người nào nữa. Năm lớp 11, Khả Y Y đón Tết Trung Thu ở quê nhà. Lúc đó tiểu lượng của cô không cao lắm. Cô vừa ngắm trăng vừa uống hai ly rượu, thì đã say đến xây sầm mặt mày. Mẹ cô nói, hôm đó cô đào khoai lang quanh nhà ông ngoại, đi đâu cũng không thấy cỏ mọc, 7-8 người lớn hợp sức lại cũng không cản được cô. Quả nhiên, ngày hôm sau khi cô đang đến câu lạc bộ, Khả Y Y tình cờ gặp Trương Thẩm Hàn đang nộp tài liệu ở văn phòng kế bên. Sợ cái gì thì sẽ gặp đúng cái đó. Hơn nữa bây giờ Trương Thẩm Hàn lại còn bị thương. Chỗ trật khớp cổ tay vẫn chưa lành và quay hàm của anh lại tím tái. Khả Y Y. Trương Thẩm Hàn vẫy tay với cô. Lại đây. Cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh ra hiệu cho cô đi qua. Cô lập tức lao ra khỏi cửa như một con chim sợ cành cong. Không dám nán lại một chút. Cô vội vàng chạy thẳng về ký túc xá của mình. Chủ tịch câu lạc bộ gọi sau lưng cô, nhưng cô giả vờ không nghe thấy. Năm nay cô đã 20 tuổi, cũng đội quần không ít lần, nhưng tổng cộng cũng không bằng mấy tháng đội quần trước mặt Trương Thẩm Hàn, không còn mặt mũi đâu mà đối diện với anh nữa. Nhìn bộ dáng đáng thương của Trương Thẩm Hàn, có lẽ cả đêm qua cô đã hành hạ anh tan nát. Ủa, cậu ở ký túc xá à? Ba bạn cùng phòng từ bên ngoài đi vào. Cậu không đến câu lạc bộ để lao động à? Khả Y Y cầm chổi, lắc đầu rưng rưng, không nói nên lời. Phan Tưởng Tượng kinh ngạc. Y Y, cậu không biết sao, bọn họ nói trong khu có một nữ sinh trộm chổi, bị phát hiện thì chạy nhanh như chó rượt, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Kiều Nhã Chi gật đầu tán thành. Lúc tớ vào ký túc xá thì còn nghe bọn họ đang bàn luận. Lúc cô ấy băng qua sân thi đấu thì nhanh như tên lửa vậy. Đội điền kinh trong lúc huấn luyện cũng không đuổi kịp cô ấy. Nói xong ba người cùng cười rất to. Khả Y Y đứng hình. Nữ sinh, cầm chổi, chạy rất nhanh. Ôi, khung cảnh quen thuộc, từ khóa quen thuộc biết bao. Ơ kìa, cười đi, sao cậu không cười? Hạ Hoa Chân chọc vào vai cô. Khả Y Y nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Đoán xem. Ba người bọn họ nhìn cây chổi trong tay cô, sau đó lập tức im lặng và đưa mắt nhìn nhau. Khả Y Y ôm mặt, chẳng biết có nên khóc hay không nữa. Tớ nói tớ còn chẳng biết mình đang cầm chổi, các cậu tin không? Cuối cùng Phan Tưởng Tượng thở dài an ủi. Y Y, không sao đâu, đời này ngắn lắm, chẳng mấy chốc sẽ qua thôi. Sau khi trả chổi xong, mấy ngày liền cô cũng không dám xuống căng tin, sợ bị người ta nhận ra là đứa ăn trộm chổi. Trước đây mỗi ngày cô đều cố gắng để tình cờ gặp Trương Thẩm Hàn, nhưng không được. Đến bây giờ cô đi đổ rác, cũng có thể gặp được Trương Thẩm Hàn đang đi dạo bên ngoài. Cô ngay lập tức ném rác vào thùng rồi vội vàng chạy đi. Khả Y Y. Trương Thẩm Hàn đuổi theo cô. Đừng chạy nữa. Trương Thẩm Hàn và cô giống như đang đóng phim hành động. Cô chạy, anh đuổi. Cô có chạy đằng trời. Trương Thẩm Hàn, đừng đuổi theo. Đừng đuổi theo nữa mà. Khả Y Y mang dép lê và chạy 2 cây số dọc theo con đường bên ngoài ký túc xá nữ. Trương Thẩm Hàn cuối cùng vẫn không đuổi kịp cô. Nhưng không phải vì cô chạy nhanh, mà là nhờ gặp được đám đông nhiệt tình, thấy việc nghĩa thì hăng hái giúp sức. Đám đông nhiệt tình có lẽ là tưởng Trương Thẩm Hàn là biến thái. Bọn họ lập tức lao ra và đấm Trương Thẩm Hàn bay xa 5 mét. Trương Thẩm Hàn yếu ớt nằm trên mặt đất, thoi thóp thở. Đám đông nhiệt tình đè Trương Thẩm Hàn ra đất, vừa đè vừa hét lên. Đừng sợ, hai người bọn họ khống chế được hắn rồi. Cái thứ đàn ông mất dạy này. Đại ca, đều là hiểu lầm thôi. Khả Y Y vội vàng quay đầu lại, ngay cả giày cũng tuột ra. Em chơi đùa với cậu ấy thôi mà. Đại ca kia vẫn còn đang ngơ ngác, chắc là đang nghĩ đến ý nghĩ của từ chơi đùa. Khả Y Y chạy đến định đỡ Trương Thẩm Hàn. Là hai đứa em đuổi bắt đùa giỡn thôi. Cứu cô với, đại ca này toàn thân cơ bắp. Trương Thẩm Hàn bị đè chết thì làm sao đây? Trương Thẩm Hàn, cậu không sao chứ? Cô không dám đụng vào anh, tay không ngừng run rẩy. Trương Thẩm Hàn hơi thở mong manh. Đến giúp tớ một tay. Đại ca nhiệt tình và bạn gái xấu hổ xoa xoa tay. Hai người đùa giỡn cũng kịch liệt quá nhỉ? Khả Y Y cố gắng nặn ra một nụ cười. Vâng, chúng em cũng khá là hoạt bát ạ. Đại ca kia không chỉ nhiệt tình mà còn có trách nhiệm nữa. Anh định đưa Trương Thẩm Hàn vào bệnh viện. Trương Thẩm Hàn phải từ chối mãi rồi mới thôi. Khả Y Y đỡ Trương Thẩm Hàn ngồi trên băng ghế dài. Trương Thẩm Hàn, cậu không sao chứ? Trương Thẩm Hàn không trả lời, đôi mắt nhìn cô. Tại sao lại trốn tớ? Tớ không có. Khả Y Y vẫn mạnh miệng, cố tình nghiêng đầu qua một bên. Trương Thẩm Hàn cau mày bóp lấy khuôn mặt cô, giọng nói mang theo chút tủi thân. Thấy tớ thì cậu bỏ chạy, còn nói là không tránh tớ. Mặt của cô bị anh bóp đến méo mó. Khả Y Y nhỏ giọng lầm bầm. Vậy cậu cũng có nhắn tin cho tớ đâu. Chẳng phải tay cậu đã lành rồi sao? Anh càng bóp chặt mặt cô hơn. Tớ có gửi tin nhắn Zalo cho cậu. Cậu không biết à? Làm sao cô biết được? 2 ngày nay cô làm nhiều chuyện đội quần, nên không dám đọc Zalo. Thậm chí còn sợ đến mức nhắm mắt xóa hết hộp thoại trên Zalo đi. Anh nghiến răng nghiến lợi mà ném điện thoại cho cô. Khả Y Y vừa chạm vào điện thoại di động của Trương Thẩm Hàn, thoáng nhìn thấy ảnh đại diện của cô. Cậu lưu tớ ở đâu hả? Ghi chú 190814 là có ý gì? Trương Thẩm Hàn ho khan một tiếng, click vào ảnh đại diện của cô. Tùy tiện đặt thôi. Làm gì có chuyện tùy tiện nhỉ? Khả Y Y không tin lắm. Khả Y Y giả bộ thục nữ rồi đấm nhẹ vào lưng Trương Thẩm Hàn. Và Trương Thẩm Hàn chuyển từ ho khan sang ho dữ dội. Ho mà muốn bay ngay cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Cậu không sao chứ? Khả Y Y sửng sốt. Đương nhiên là tớ có sao. Cậu chặn số điện thoại và Zalo của tớ. Tớ gửi 800 tin nhắn cũng không được. Bảo bạn cùng phòng của tớ gọi điện cho cậu. Cuối cùng cậu vẫn không trả lời cái nào. Trương Thẩm Hàn càng nói càng tức giận, rồi gõ đầu cô một cái. Sao tớ có thể chặn cậu được nhỉ? Tớ cũng không nhớ nữa. Khả Y Y lý nhí trả lời. Trương Thẩm Hàn hít một hơi sâu. Khả Y Y vội vàng trấn an Trương Thẩm Hàn, lập tức giơ tay ra thề. Tớ thật sự không nhớ gì cả. Bạn cùng phòng của cậu dùng số Việt Nam Mobile, quá xa lạ, nên tớ mới đề phòng. Nếu biết đó là cậu, thì tớ đã bắt máy ngay rồi. Đột nhiên Trương Thẩm Hàn ghé sát rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Giờ thì nhớ chưa? Tâm trí Khả Y Y trở nên trống rỗng. Trương Thẩm Hàn hôn cô. Đây là diễn biến gì vậy? Cô che miệng, mở to hai mắt, giọng nói cũng cao lên một chút. Nhớ cái gì? Trương Thẩm Hàn lại hôn cô lần nữa, là một nụ hôn trực diện. Không nhớ chút gì sao? Khả Y Y liếm môi rồi suy nghĩ lung tung. Môi cậu thật mềm. Nói xong Khả Y Y ngẩn người. Cô vừa mới nói cái gì vậy? Đêm hôm kia... Trương Thẩm Hàn kéo dài âm thanh rồi gằn từng chữ. Cậu bảo tớ đưa cậu về ký túc xá. Cậu vừa ra ngoài thì đã đè tớ lên cây. Sau đó cậu hôn tớ. Nó là muốn hẹn hò với tớ. Bây giờ cậu lại không nhớ gì cả. Đúng là giỏi thật đấy. Khả Y Y mở to mắt. Vậy tại sao cậu còn bị thương? Khả Y Y chỉ vào cằm Trương Thẩm Hàn và bối rối hỏi. Khí thế của Trương Thẩm Hàn cũng đột ngột yếu đi. Tớ không cho cậu hôn. Cậu lại mạnh tay đập vào đầu tớ. Nhất định là phải hôn mới được. À, là như vậy sao? Lần này thì khí thế của cô yếu đi rồi. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau. Sau vài phút im lặng, Khả Y Y cúi người trước mặt anh rồi thận trọng hỏi. Thế cậu đồng ý chưa? Trương Thẩm Hàn giơ tay nắm lấy cằm cô. Tớ gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy, cậu nghĩ là tớ đồng ý chưa? Đồng ý rồi, chắc chắn là đồng ý rồi, đúng không? Khả Y Y kinh ngạc che miệng, cố gắng nuốt lại tiếng hét sắp thoát ra từ cổ họng. Hai ngày trước, cậu đã là bạn trai tớ rồi. Giọng cô run run. Anh hừ lạnh một tiếng. Cậu còn dám hỏi? Hối hận, quả thực là rất hối hận. Tớ đúng là không ra gì, cậu là bạn trai của tớ mà tớ còn chặn cậu. Cậu quả thực là không ra gì. Trương Thẩm Hàn dùng sức bóc khuôn mặt cô. Hôn xong cậu còn bảo chỉ yêu mình tớ thôi. Cậu còn hứa sẽ vạch rõ ranh giới với con trai bên ngoài. Trương Thẩm Hàn lại hít một hơi dài. Cuối cùng thằng con trai duy nhất bị cậu vạch rõ ranh giới lại là tớ. Thế nên, Khả Y Y uống say mềm rồi chặn nhầm Zalo của Trương Thẩm Hàn. Ngoài cậu ra, trong mắt tớ không có người đàn ông nào khác cả. Khả Y Y xấu hổ, xoa tay tự hối lỗi. Bảo bối, tha lỗi cho tớ đi. Khả Y Y rất tự nhiên mà thay đổi xưng hô. Cậu đã đồng ý với tớ, thì tuyệt đối không được hai lời. Ai mà có thể từ chối một cô gái đang làm nũng chứ? Cô nắm lấy tay Trương Thẩm Hàn rồi lắc qua lắc lại. Đôi tai Trương Thẩm Hàn đỏ lên. Đưa tớ đi bệnh viện đi, tay tớ bị đại ca nhiệt tình của cậu đánh cho gãy rồi. Hai người bọn họ lại đến bệnh viện, và người chữa trị vẫn là bác sĩ hôm đó. Cổ tay của Trương Thẩm Hàn vẫn chưa hồi phục tốt, lần này lại bị đại ca kia thô bạo làm gãy thêm lần nữa. Vị bác sĩ nhìn hình chụp cổ tay của Trương Thẩm Hàn, chỉ biết kinh ngạc cảm thán. Chậc chậc, tình trạng trật khớp tay đúng là hiếm có khó tìm. Trương Thẩm Hàn vẫn bình tĩnh như lần trước, anh chỉ im lặng gật đầu. Khả Y Y lại trốn vào góc và không dám gây ra tiếng động. Bác sĩ lại thuần thục cố định cổ tay anh. Lần sau cẩn thận một chút, đừng để trật khớp thành quen. Khả Y Y giống như tiểu thái giám, lặng lẽ tiến lên nắm lấy tay Trương Thẩm Hàn. Có cần kiêng kỵ gì không ạ? Bác sĩ suy nghĩ một chút. Không có gì phải kiêng kỵ, nhưng mà... Khả Y Y lo lắng vểnh tay lên. Cái gì ạ? Bác sĩ kéo dài giọng. Hai đứa không định tránh xa nhau ra sao? Tuy rằng tôi tin vào chủ nghĩa Mác, nhưng tôi cảm thấy hai đứa cháu rõ ràng là không hợp mệnh, thà xa nhau còn hơn là cứ dằn vặt nhau thế này. Trời ơi, bác là lang băm. Khả Y Y nắm lấy tay Trương Thẩm Hàn, nhanh chóng rời khỏi phòng khám. Bác đừng nói lung tung. Chúng cháu rất là hợp nhau, xứng đôi vừa lứa, là thiên duyên tiền định. Đi được hơn 20 mét, Khả Y Y nghĩ lại vẫn còn tức giận. Cô bèn quay đầu gào lên với bác sĩ bên trong. Bác sĩ cười phá lên trong phòng. Khả Y Y chính thức công khai hẹn hò với Trương Thẩm Hàn. Ba người bạn cùng phòng của cô cũng chẳng có hứng thú gì. Kiều Nhã Chi ngoái ngoái tai, rồi điềm nhiên trả lời. Tớ biết rồi, không có gì bất ngờ cả. Phan Tưởng Tưởng nói thêm. Y Y theo đuổi như vậy mà Trương Thẩm Hàn vẫn không báo cảnh sát. Chắc chắn là không bình thường. Hà Hoa Chân xen vào. Đây gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hừ, mấy người bạn tồi tệ này, làm cô không còn tâm trạng đâu để mà chia sẻ nữa. Tuần đầu tiên hẹn hò với Trương Thẩm Hàn, Khả Y Y thu dọn đồ đạc và về nhà vào cuối tuần. Cô định sẽ chinh phục được trái tim và dạ dày của anh. Khi cô nói với Trương Thẩm Hàn là sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho anh, Trương Thẩm Hàn nghiêm túc nói. Khả Y Y, anh thực sự không thích mùi nấm. Khả Y Y nghiêng đầu khó hiểu. Anh hít sâu một hơi. Nếu muốn chuẩn bị thì anh muốn mì thịt bò hơn. Ký ức xấu hổ lại ùa về. Khả Y Y vội chạy đến bịt miệng anh lại. Lần trước điều kiện không cho phép, lần này về nhà để mẹ trực tiếp hướng dẫn cho em. Chắc chắn món ăn sẽ rất phong phú, đáng để cho anh mong chờ. Khả Y Y vỗ ngực hứa hẹn. Buổi chiều hôm đó, Khả Y Y mang theo hộp cơm hình con voi đến để hẹn hò với Trương Thẩm Hàn ở căng tin. Muốn thể hiện kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của mình. Em chuẩn bị cái gì vậy? Trương Thẩm Hàn gượng cười. Tèn ten. Cô mở nắp ra. Trứng chiên cà chua, ớt chuông và khoai tây. Và... Khả Y Y mở món cuối cùng. Món chính hôm nay, cánh gà Fanta. Nhìn cánh gà màu lam rực rỡ, Trương Thẩm Hàn lại càng miễn cưỡng mỉm cười. Thật, thật sáng tạo. Tại em không tìm thấy coca trong tủ lạnh, em nghĩ cánh gà Fanta cũng có vị tương tự. Khả Y Y ngượng ngùng khiêm tốn. Trương Thẩm Hàn mở hộp cơm ra. Cơm tẻ sao lại thành thế này? Em nấu gạo nếp cẩn thận lắm đấy. Khả Y Y đưa chiếc đũa cho anh, nếm thử một miếng xem. Trong ánh mắt chờ đợi của cô, Trương Thẩm Hàn yên lặng gắp một miếng nhỏ. Anh mím môi, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Răng rắc. Hai người bọn họ nhìn nhau ngượng nghịu. Đôi đũa bị gãy làm đôi mất rồi. Khả Y Y lúng túng đáp lại. Chắc là gạo nếp có vấn đề, dẻo quá, không phải là do em nấu dở đâu. Trương Thẩm Hàn trồng hộp cơm lên, anh thở dài và nhẹ nhàng xoa đầu cô. Từ giờ anh sẽ nấu cơm. Căng tin buổi chiều ngập tràn nắng, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Trương Thẩm Hàn. Khả Y Y ngẩn người ra và gật đầu trong vô thức. Chỉ cần là Trương Thẩm Hàn, dù là ai nấu cơm cũng không quan trọng, dù là cô nhịn đói cả đời cũng không sao. Khả Y Y chạm vào trái tim đang đập nhanh liên tục. Hỏng rồi, cô đã dính vào con đũi tình yêu. Mời các bạn cùng nghe ngoại truyện về Trương Thẩm Hàn. Vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trương Thẩm Hàn đã vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe trong 32 ngày. Anh lái một chiếc ô tô ở cổng trường sau khi được sự đồng ý của huấn luyện viên. Loanh quanh một hồi, nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã tới. Anh tông phải một chiếc xe hơi sang trọng. Và từ một thanh niên đầy khát vọng, anh đã lâm vào cảnh chồng chất nợ nần. Cuối cùng, trong kỳ nghỉ hè dài đó, Trương Thẩm Hàn đã phải chăm chỉ làm thêm ở gian hàng thịt lợn của chú hai để bù tiền nợ. Chiều ngày 14 tháng 8 năm 2019, xe của một đoàn du lịch trong thành phố đến trước quầy thịt lợn của anh. Một nhóm ông bà già mặc áo đỏ, tay cầm cờ nhỏ bước xuống xe, đằng trước hình như là một cô gái trẻ. Trong mắt cô gái ấy, tỏa sáng như ánh sao trời. Ông chủ, cho tôi nửa con lợn, không cần chặt ra đâu, chúng tôi tự mang đi được. Cô gái hưng phấn nói. Trương Thẩm Hàn dọn ra nửa con lợn, lúng túng không biết phải làm sao. Sau đó, cô gái có dáng người nhỏ nhắn kia, đã khoác chiếc túi trên vai, cô ấy cõng cả nửa con lợn cực kỳ dễ dàng. Tim Trương Thẩm Hàn đập thình thịch. Đêm ấy, anh cẩn thận ghi ngày tháng vào ghi chú trên điện thoại di động, 190814. Đó là ngày anh động lòng với một cô gái. Sau đó, khi khai giảng đại học, Trương Thẩm Hàn gặp lại cô gái đó. Tên cô ấy rất đáng yêu. Khả Y Y. Khả Y Y. Khả Y Y. Chỉ cần anh gọi tên cô như vậy, ngực anh sẽ mềm mại như nước. Hai người đã add Zalo với nhau. Trương Thẩm Hàn đặt tên cô ấy trong danh bạ là 190814. Anh đã tập dượt rất nhiều lần, nhưng vẫn không dám gửi từ xin chào cho cô ấy. Sau suy nghĩ một lúc lâu, Trương Thẩm Hàn nhấp vào tài khoản của Khả Y Y. Anh nhìn thấy một bức ảnh của Ngô Ngạn Tổ với dòng tin của cô ấy. Tôi thích kiểu đàn ông lạnh lùng như vậy. Tôi đã theo đuổi anh 3 năm mà anh vẫn không mảy may đồng ý. Trương Thẩm Hàn sững sờ một chút. Anh nhanh chóng tắt giao diện tin nhắn với Khả Y Y đi. Sau đó, Khả Y Y bám theo anh hơn 3 tháng. Mỗi lần anh muốn buông vũ khí đầu hàng, anh lại nhớ đến dòng cáp kia. Cuối cùng anh đã trở thành người đàn ông lạnh lùng, đúng theo Khả Y Y muốn. Buổi hẹn hò đầu tiên thất bại, Khả Y Y chơi vương xả tại đồn cảnh sát. Mỗi câu mắng đồng đội của cô ấy đều rất là khó nghe. Trương Thẩm Hàn từ nhỏ đã là một học sinh ba tốt, chỉ cần nhìn thấy người khác chửi thề là sẽ cau mày. Nhưng khi nghe thấy Khả Y Y mắng ra những lời đó, anh lại cảm thấy đám người kia bị chửi là đáng đời. Cô ngẩng đầu muốn nói chuyện với anh. Trương Thẩm Hàn gần như không thể nghe được cô ấy đang nói gì. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến Khả Y Y rất đáng yêu. Lần hẹn hò thứ hai của bọn họ, đêm đó ánh đèn lờ mờ, đôi môi của cô ấy hồng hào căng mọng. Trương Thẩm Hàn bỗng nhiên cảm thấy rất muốn hôn cô. Cậu thật là... Anh nhịn không được mà nhẹ giọng nói. Làm cho người khác yêu thích.
Các bạn vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Các bạn yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.